Bóng tối kinh hoàng. Chương 20. Trong quán cà phê bên kia đường đối diện cơ sở KIG, Diane, Stephen and Kelly Harris ngồi khuất trong một góc. Kelly chờ lắng nghe Diana mở đầu câu chuyện. Diana chưa biết nên mở đầu như thế nào. Cái chết của chồng bà xảy ra ghê gớm lắm sao bà Harris? Có phải ông đã bị giết y như Richard nhà tôi vậy? Kelly nhọc nhằn nói, thế nào, bà muốn kể lại chuyện chồng tôi cho tôi nghe, bà biết rõ mạc lắm sao?
Tôi không biết gì, nhưng mà...
Kelly phát cáu, bà đã nói là...
Tôi muốn hỏi chuyện về ông thôi.
Kelly đứng lên, tôi không rảnh để mà kể. Nàng toan bỏ đi. Khoan đã, tôi nghĩ chúng ta cùng một cảnh ngộ, có thể nương nhau đối phó.
Kelly dừng bước, nghĩa là sao?
Bà nên ngồi xuống đây. Chần chờ một lát, Kelly bước lại chỗ ngồi. Bà cứ nói.
Cho phép tôi được hỏi là...
Người hầu bàn mang thực đơn ra. Hai bà muốn gọi món gì?
Không thích chỗ ngồi, Kelly buột miệng nói không.
Diana gọi cho hai ly cà phê.
Kelly trừng mắt nhìn Diana nói ngay, cho tôi một tách trà.
Vâng, có ngay.
Người hầu bàn quay đi.
Diana lên tiếng, tôi thấy giữa tôi với bà. Đang nói giữa chừng, một cô nàng từ phía ngoài bước tới chỗ Kelly, lên tiếng, xin phép bà cho tôi xin một chữ ký.
Kelly nhìn qua, cô em biết tôi là ai chứ?
Không, nghe mẹ tôi kể bà là một nhân vật quan trọng.
Kelly đáp, không dám.
Cô bé quay bước đi, Diana nhìn lại Kelly ngỡ ngàng.
Tôi muốn biết bà là ai được chứ?
Không.
Bất chợt Kelly nói không úp mở, và lại tôi không thích chuyện xía vô đời tư người khác.
Thế là thế nào nhỉ? Bà Stephen?
Gọi tôi là Diana cho thân mật. Tôi được biết chồng bà gặp tai nạn ghê gớm lắm.
Vâng, ông bị giết.
Nàng liên tưởng lại mạc, có nhắc tới tên ô gà.
Chồng tôi cũng bị giết, cùng phục vụ cho cơ sở KIG.
Kelly nhọc nhằn nói,
thật vậy sao?
Thì cũng như bao nhiêu cái chết, nếu cả hai nạn nhân cùng chết do cảm cúm, bà có cho đó là một trận dịch?
Diana nghiêng người qua, nghe này, việc hệ trọng như thế này.
Kelly nói xen vô, xin lỗi, tôi không quen nghe mấy chuyện như vậy.
Nàng giơ tay cầm lấy túi sách.
Tôi cũng không thích ngồi lại kể mấy chuyện.
Diana nói ngay, nhưng biết đâu là...
Bỗng đầu, tiếng nói của Diana nghe rõ mồn một bên trong quán cà phê.
Có bốn người đàn ông trong phòng.
Hoảng hốt, Diana và Kelly quay về phía âm thanh lạ tai.
Phía bên quầy ba, giọng nói của Diana đang phát ra từ chiếc máy vô tuyến.
Nàng đang có mặt tại phiên tòa, ngồi ở hàng ghế nhân chứng. Một người bị trói ngồi trên ghế, dường như là Artery đang vặn hỏi, còn hai tên kia đứng gần.
Artery rút súng ra, khoát tháo, dí súng bắn vô đầu người kia.
Người dẫn chương trình xuất hiện trên màn hình. Vừa rồi là Diana Stephen, nhân chứng trong vụ án xét xử bị cáo cầm đầu tổ chức mafia là Anthony Artery. Bồi thẩm đoàn vừa phán quyết bị cáo vô tội. Diana ngồi đó bàng hoàng. Vô tội.
Vụ án cách nay đã 2 năm, xét xử Anthony Artori can tội giết chết một người làm. Dù đã nghe lời khai của Diana Stevens, bồi thẩm đoàn và các người khác đã phủ nhận lời khai nhân chứng tại tòa.
Kelly tròn xoe mắt nhìn chân chân lên chiếc máy vô tuyến. Một nhân chứng khác đứng lên.
Jack Rubenstein, luật sư bào chữa cho Artery, đang chất vấn.
Thưa bác sĩ Russell, ông đã từng hành nghề ở New York.
Không, tôi hành nghề ở Boston.
Trong thời gian xảy ra vụ án, ông có nhận điều trị cho Artery đang lên cơn đau tim?
Có. Hôm đó lúc 9 giờ sáng, tôi cho theo dõi bệnh nhân suốt ngày hôm đó.
Tức là bị cáo không thể có mặt tại New York ngày 14 tháng 10.
Không.
Một nhân chứng khác xuất hiện trên màn hình. Ông có thể cho biết nghề nghiệp hiện tại làm gì?
Tôi là khách sạn quản lý Boston Park Hotel.
Ngày 14 tháng 10 ông có mặt tại nơi làm việc chứ?
Dạ có.
Ngày hôm đó ông có nhận thấy việc gì khác thường không?
Có. Tôi nghe máy một cuộc gọi cấp cứu từ trên tầng trên nhờ gọi bác sĩ tới ngay.
Rồi sao nữa?
Tôi cho gọi bác sĩ Joseph Russell, ông tới nơi ngay.
Chúng tôi đi lên tới tầng trên kiểm tra khách trọ Anthony Artery.
Tới nơi ông thấy gì lạ?
Artery nằm dưới sàn. Tôi nghĩ là ông ta sắp chết tại khách sạn.
Diana mặt mày tái xanh. Một bọn lừa dối, giọng nàng nghe khản đặc. Cả một lũ.
Tòa chất vấn Anthony Artery, trông gã ốm yếu bệnh hoạn.
Ông có ý định làm gì trước mắt không, Artery?
Tòa đã phán quyết xong, tôi muốn được nghỉ ngơi một thời gian.
Artery cười nhạt, còn phải lo thanh toán mấy món nợ cũ.
Kelly sững sờ quay qua Diana.
Bà làm chứng chống lại hắn?
Vâng, thấy hắn dí súng.
Kelly tay run rẩy làm đổ tách trà ra bàn, ngả chai muối.
Tôi muốn đi ra ngoài.
Bà làm gì mà cuống lên vậy?
Cuống gì đâu, bà muốn đưa một tên cầm đầu mafia vô tù, nhưng mà hắn được tự do, hắn sẽ thanh toán mấy món nợ cũ.
Bà muốn hỏi sao tôi lại luống cuống?
Bà luống cuống thì có. Kelly đứng lên, móc tiền ra bỏ trên bàn.
Tôi sẽ đi lấy xác. Bà nên giữ ít tiền mặt để tiện dùng khi đi xa, Stephen.
Khoan đã, ta chưa nói gì chuyện chồng con hay là...
Bỏ qua đi, Kelly bước ra cửa.
Diana chần chờ bước theo.
Bà làm gì dữ vậy?
Diana cảm thấy khó chịu.
Bà thấy sao?
Vừa ra tới cửa, Kelly nói, tôi không hiểu sao bà lại đối xử kỳ cục vậy.
Một người già chống nạng bước vô quán, chợt tân chân té xuống sàn.
Thoáng chốc, Kelly thấy mình đang ở Paris, người vừa té ngã là mạc.
Nàng nghiêng người đỡ lên.
Diane nhào tới níu lấy người đàn ông. Ngay lúc đi, từ phía bên kia dãy phố rang lên 2 phát súng nổ. Đạn bay găm vô vách tường ngay chỗ 2 người đàn bà đang đứng.
Tiếng nổ kéo Kelly về lại với hiện tại.
Nàng đang ngồi bên trong một quán nước ở Manhattan, đối diện một người phụ nữ tàng tàng.
Lạy Chúa,
Diana kêu lên. Ta. Thôi, cầu nguyện làm gì lúc này, ta đi khỏi đây thôi.
Kelly dìu Diana bước tới chỗ lề đường nơi Colin đang chờ.
Gã mở cửa xe, Kelly và Diana lê bước nhào vô ghế băng sau.
Tiếng nổ mới đó là gì? Colin lên tiếng hỏi hai người vừa ngồi xuống ghế xích lại nhau chưa hết bàng hoàng.
Giờ Kelly mới nói được. Ồ, đó là tiếng máy xe ô tô ngạt pô.
Nàng quay qua Diana, cố lấy lại bình tĩnh.
Chắc là không đến nỗi phải bị ngất, nàng nói mỉa.
Tôi tìm nơi dừng lại cho xuống xe, nhà ở đâu?
Diana hít vô một hơi, lục túi đưa cho Colin địa chỉ nhà.
Hai người lặng lẽ ngồi sát lại nhau, mặt mũi chưa hết sợ hãi.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước dãy nhà chung cư. Diana quay qua.
Bà muốn vô không? Tôi đang còn run, chắc là sẽ có điều gì ghê gớm hơn.
Kelly buột miệng nói, tôi cũng thấy dường như là, nhưng mà tôi không lo có bề gì. Bà vô nhà đi, Steven.
Diana bồi hồi nhìn lại Kelly, muốn nói ra, nghĩ sao? Nàng lắc đầu bước xuống xe.
Kelly ngồi nhìn theo Diana bước đi vô nhà, men theo bậc cầu thang lên tới tầng trên.
Kelly thở ra một hơi dài.
Colin quay lại hỏi,
bà muốn đi về đâu, bà Harris?
Cho tôi về khách sạn, Colin. Còn
chợt đâu nghe một tiếng thét, nghe thấy từ bên trong tòa nhà chung cư.
Kelly giật nảy mình, nàng vội mở cửa xe vụt chạy vô trong.
Diana còn để cửa mở toang, nàng đứng giữa nhà run lẩy bẩy.
Gì vậy hả? Kelly vội hỏi.
Có kẻ lạ mặt đột nhập vô đây.
Chiếc cặp Richard để trên bàn biến đâu mất, còn nhiều giấy tờ cất trong đó, chiếc nhẫn cưới để lại đây.
Kelly sững sờ nhìn quanh, bà báo cho cảnh sát.
Vâng, Diana sực nhớ thám tử Greenberg còn để lại tấm danh thiếp bên ngoài, nàng bước trở ra tìm lấy.
Thoáng chốc, nàng nhấc máy gọi, cho tôi gặp thám tử Greenberg.
Nàng đứng chờ máy.
Greenberg, tôi nghe đây.
Thám tử Greenberg, tôi là Diana Steven. Trong nhà vừa xảy ra chuyện, liệu ông có thể tới ngay đây được chứ? Cảm ơn ông.
Diana hít vơ một hơi nhìn lại Kelly.
Ông ta tới ngay, bà có thể nán lại chờ.
Không thể, đây là việc riêng, tôi không muốn xen vô.
Bà có nhớ có kẻ muốn giết bà đấy, tôi phải đi Paris ngay.
Nghe đi nha, Steven.
Diana đứng nhìn theo Kelly bước trở ra xe.
Bà muốn về đâu?
Colin hỏi.
Cho tôi về khách sạn.
Về đây, nàng mới thấy yên tâm.
Chương 21. Trở về phòng khách sạn, Kelly chưa hết bàng hoàng. Cái cảm giác luôn phải đối mặt với cái chết gần kề mới thật là khủng khiếp.
Một cảm giác kỳ lạ vừa xâm chiếm người nàng, giá mà ta được chết bởi bàn tay một kẻ mất trí tóc vàng.
Kelly ngã người ra chiếc ghế sofa thư giãn,
Nàng nhắm mắt lại định niệm thần chú, nhưng không làm sao tập trung tư tưởng. Nàng đang còn ngẩn ngơ, đờ đẫn. Toàn thân nàng là một khối trống rỗng, tâm hồn thì cô đơn. Đầu óc quay cuồng chỉ vì Mạc. Em thương nhớ anh ngàn lần. Thời gian trôi đi là liều thuốc an thần. Thật là một điều lố bịch. Anh ơi, thời gian càng làm cho con người héo hon. Nghe tiếng xe đẩy thức ăn ngoài cửa, Kheo Ly sực nhớ từ sáng chưa ăn gì, nàng không thấy đói, chợt nghĩ lại còn sức khỏe. Nàng nhấc máy gọi, tôi muốn ăn món tôm trộn xà lách và một bình trà nóng. Dạ có, bà chờ cho 20 hoặc 30 phút, thưa bà Harris. Được, Kelly gác máy. Nàng ngồi trong đầu còn nhớ cuộc gặp gỡ với Tanner Kingsley. Chẳng khác nào một cơn ác mộng, toát mồ hôi lạnh. Đã có lúc nào Mạc nhắc tên Oka, hay là mối quan hệ làm ăn, một cuộc tình vụng trộm? Mạc, anh ơi, nếu anh đã lỡ quan hệ với ai, cho em biết, em sẽ tha thứ, em vẫn yêu anh như ngày nào. Bởi anh đã chỉ cho em nên yêu như thế nào. Em còn đang lạnh lùng, anh đã mang lại hơi ấm. Anh đã khơi lại cho em niềm kiêu hãnh được xứng đáng là một người đàn bà. Nàng sực nhớ Diana, cũng vì bà mà ta suýt toi mạng. Gặp mặt người ta phải tránh. Chẳng sao, bởi ngày mai ta đã bay qua Paris cùng với con Angel. Nghe tiếng gõ cửa, nàng giật mình. Phục vụ phòng đã lên tới. Vô đi. Kelly vừa bước tới cửa, hoảng hồn đứng lại đó. Nhớ ra mới gọi cách đây mấy phút mà sao có ngay. Nàng nghĩ bụng, khoan đã. Nàng lên tiếng. Dạ vâng. Kelly nhấc máy gọi bộ phận phục vụ phòng. Món ăn gọi thấy chưa? Dạ chúng tôi đang làm đây thưa bà Harris. 15-20 phút nữa ạ. Kelly gác máy, chống ngực phập phồng, nàng quay số gọi ban quản lý. Có người lạ mặt muốn vào phòng tôi. Dạ, tôi sẽ cho nhân viên bảo vệ lên, thưa bà Harris. 2 phút sau, nghe tiếng gõ cửa, Kelly rón rén bước tới. Ai vậy? Nhân viên bảo vệ. Kelly liếc nhìn đồng hồ trên máy. Nhanh thế, nàng nghĩ. Chờ đó. Nhanh chân vụt chạy tới bên bàn điện thoại gọi quản lý. Tôi có gọi nhờ bảo vệ, có phải? Bảo vệ đang lên tới thưa bà chờ cho ít phút. Tên anh ta là gì? Nàng nói nghẹn ngang cổ họng. Thomas. Kelly lắng nghe tiếng thở ra bên ngoài hành lang. Nàng kề sát tai vô cửa, tới lúc không còn nghe thấy gì nữa, nàng đứng tại chỗ, quá sợ hãi. 1 phút sau, lại có tiếng gõ cửa. Ai đó? Bảo vệ đây, có phải Bill? Kelly lên tiếng, nàng nín thở. Dạ không thưa bà, tôi là Thomas. Nhanh tay, Kelly mở cửa, mời vô trong. Gã đứng nhìn một lúc hỏi, chuyện gì vậy? Có người lạ muốn vô đây. Bà nhớ mặt chứ? Không, tôi chỉ nghe tiếng thôi. Nhờ anh đưa tôi ra xe taxi được chứ? Dạ được, thưa bà Harris. Kelly cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mới đó mà đã lắm chuyện. Thomas đi kèm kế bên Kelly bước vô thang máy. Lúc xuống tới nhà dưới, Kelly nhìn quanh không thấy dấu hiệu khả nghi. Nhân viên bảo vệ đưa Kelly tới bãi xe taxi. Kelly nói: "Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ kiểm tra lại kẻ lạ mặt đã bỏ đi từ lúc nào." Kelly đón xe taxi, ngồi trên xe nhìn quay lại cửa sau, thấy hai người đàn ông vội chạy tới chiếc limousine đang đậu bên lề. "Bà muốn về đâu?" người lái xe hỏi Kelly. Chiếc limousine đang chờ tới sát sau xe taxi, phía trước ngã tư, cảnh sát đứng điều khiển giao thông. "Chạy thẳng tới đi," Kelly nói. "Ok." Đèn xanh vừa bật lên, Kelly vội nói: "Chạy chậm lại, chờ đèn vàng, anh rẽ nhanh qua trái." Người lái xe nhìn vô kính chiếu hậu hỏi: "Sao?" "Đừng vượt đèn xanh, chạy chậm, chờ đèn vàng." Nàng biết người lái xe đang nghĩ gì trong đầu. Kelly cười gượng: "Tôi đang đánh cuộc." "Ồ." Kelly nhìn thấy gã biến sắc, gã muốn nói: "Bọn hành khách loạn trí hết cả rồi." Tín hiệu đèn xanh vừa chuyển qua đèn vàng, Kelly giục: "Nhanh lên, gẹo." Chiếc xe tăng tốc rẽ qua trái, vừa lúc tín hiệu đèn đỏ bật lên. Nhìn lại phía sau, chiếc xe bám sát theo lệnh cảnh sát giao thông dừng lại. Hai tên ngồi trên xe nhìn nhau tức giận. Chiếc taxi chạy tới ngã tư trên. Kelly nói: "Chao ơi, tôi lại quên một món, cho tôi xuống đây đi." Người lái xe cho xe dừng lại bên lề. Kelly bước xuống lấy tiền ra đưa: "Cho tôi trả tiền." Gã nhìn theo Kelly vội vã bước qua cổng bệnh viện, ngẫm nghĩ không khéo bà ta lại vô thăm bác sĩ tâm thần. Nhìn lại phía sau, tín hiệu đèn xanh vừa bật lên, chiếc limousine rẽ trái. Chiếc taxi còn cách hai đoạn đường, bọn chúng cố đuổi theo tới trước. 5 phút sau, Kelly vẫy đón chiếc taxi khác. Bên trong căn hộ của Diana Steven, thám tử Greenberg nói: "Thưa bà Steven, bà còn nhớ mặt kẻ giơ súng nhắm bắn về phía bà?" Diana lắc đầu: "Không, nó nhanh như chớp." "Chuyện này ghê gớm lắm, đầu đạn xuyên qua vách tường, loại đạn nòng cỡ 45 có thể bắn thủng lớp áo giáp bay cho bà." "Theo bà nghĩ có kẻ nào đòi giết bà không?" Diana sực nhớ tới Anthony nói: "Tôi cần được nghỉ ngơi một thời gian, còn phải lo giải quyết mấy món nợ cũ." Greenberg muốn nghe câu trả lời. Diana lưỡng lự, ta phải nặn óc ra nói để nghe như thiệt: "Tôi chỉ nghi cho một người có đủ lý do đòi giết tôi, chính là Anthony Antori." Greenberg nhìn theo: "Tôi hiểu, sẽ cho kiểm chứng lại. Còn vụ chiếc cặp da bị đánh cắp, bà có biết giấy tờ bên trong là gì không?" "Tôi không rõ. Richard mang theo vô phòng thí nghiệm, đến chiều tối mang về. Có lần nhìn thấy hồ sơ giấy tờ chuyên môn, tôi không hiểu." Greenberg giơ tay nhặt chiếc nhẫn cưới để lại trên bàn. "Bà còn nhớ là chưa bao giờ nhìn thấy ông tháo nhẫn cưới ra?" "Dạ, dạ đúng." "Trước lúc gặp nạn, chồng bà có vẻ gì khác thường, như ông đang lo lắng một việc gì không?" Bà còn nhớ trước đó ông có nói ra điều gì hay làm việc gì khác thường không?
Diana còn nhớ một buổi sáng sớm hai người còn nằm trên giường.
Richard đặt tay lên khều nhẹ vô đùi nàng nói:
"Nếu tối nay về trễ, em phải dành cho anh 1-2 tiếng đồng hồ tâm sự nha cưng."
Nàng khều nhẹ nhẹ vô chỗ mọi ngày chàng thích nói: "Thôi đừng xạo."
Bà Steven.
Diana giật mình nhìn lại:
"Không, dạ, tôi không thấy có gì khác thường."
"Bà cần được bảo vệ,"
Greenberg nói.
"Còn nếu chuông ngoài cửa reo,
bà có chờ ai không?"
"Không," Greenberg gật,
"để tôi ra mở."
Cả bước tới giơ tay mở cửa. Kelly Harris từ bên ngoài nhảy bộ vô trong.
Kelly đi thẳng tới bên Diana: "Ta nên bàn chuyện này."
Diana kinh ngạc nhìn lại:
"Tôi tưởng bà đang ở Paris."
"Tôi vừa quay về."
Thám tử Greenberg ngồi vô chỗ hai người. Đây là thám tử O'Greenberg và đây là Kelly Harris.
Kelly quay qua Greenberg:
"Tôi muốn nói là có kẻ lạ toan đột nhập vô phòng tôi ở khách sạn."
"Bà đã báo cho bảo vệ chưa?"
"Có, tới lúc bảo vệ lên tới, hắn đã bỏ đi."
"Bà nhớ mặt mũi hắn ra sao?"
"Không."
"Bà nói là có kẻ muốn đột nhập vô phòng, tức là hắn muốn phá cửa nhào vô?"
"Không.
Bọn chúng chỉ đứng ngoài hành lang giả vờ làm nhân viên phục vụ phòng."
"Bà gọi nhân viên phục vụ phòng lên chứ?"
"Có, nhưng mà tôi..."
Diana nói xen vô: "Bà chỉ tưởng tượng ra mà thôi."
Kelly quát:
"Nghe đây, tôi không muốn bày chuyện ra hay đụng chạm tới bà. Chiều nay tôi lo chuẩn bị đi Paris. Bà nên báo lại cho bọn mafia, đừng quấy rầy tôi nữa."
Kelly nói hết câu bỏ đi ra.
"Thế là thế nào nhỉ?"
Greenberg nói: "Chồng bà ta vừa bị giết chết, là đồng nghiệp với Richard, phục vụ tại cơ sở tập đoàn quốc tế Kingsley."
Kelly vừa trở lại khách sạn, nàng bước tới quầy tiếp tân.
"Cho tôi trả phòng," nàng nói.
"Tôi muốn nhờ đăng ký một chỗ cho chuyến bay qua Paris sắp tới, được chứ?"
"Vâng, thưa, có ngay. Thưa bà Harris, bà chọn hãng nào?"
"Tôi chỉ muốn rời khỏi đây là được."
Kelly bước qua phía bên kia tới chỗ cầu thang máy, ấn nút lên lầu 4.
Cửa sắp khép lại, từ đâu hai gã đàn ông lao tới, kéo cửa bước vô trong.
Kelly liếc nhìn rồi vụt chạy ra ngoài.
Chờ cửa thang khép máy khép lại, nàng bỏ đi lên cầu thang bộ, không còn dịp may nào khác.
Kelly nghĩ.
Đi bộ lên tới tầng 4, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng chặn ngang trước mặt.
"Xin lỗi," Kelly lên tiếng, ung dung đi ngang qua.
Xuyệt. Hắn vừa rút súng ra gắn ống hãm thanh, chỉa về phía nàng đang đứng.
Kelly mặt mày tái mét.
"Ông định làm gì?"
"Câm mồm. Ta cho mụ đoán súng còn mấy ổ đạn. Nếu không muốn lãnh thêm một phát an ủi thì câm mồm ngay. Ta nhắc lại, câm mồm mau lên, cùng đi theo ta xuống dưới."
Hắn nhếch mép cười. Kelly nhìn thật rõ một vết sẹo dài vắt ngang trên môi, kéo xích ngược lên, trông thấy lúc nào hắn cũng như muốn nhe răng cười.
Hai con ngươi hắn nhìn lạnh như thép.
Kelly dùng mình. "Đi đi,
Kelly căm tức. Không, ta không thể chết vì cái tên súc sinh này.
Khoan đã, ông có nhầm.
Nàng cảm thấy mũi súng dí mạnh vô sườn, đau muốn khóc.
Ta bảo câm mồm mà đi.
Một tay hắn níu lấy cánh tay nàng đau nhức nhối, khẩu súng giấu trong bàn tay kề vô phía sau lưng.
Kelly cố vùng vẫy điên tiết. Tôi van ông.
Nàng nói khẽ, tôi không phải là. Mũi súng ấn sâu vô da thịt, càng đau đớn. Hắn siết chặt một cánh tay đau buốt, như thể máu sắp tuôn ra.
Vừa xuống tới nhà dưới, nhìn quanh đông người, Kelly tính trong đầu làm sao kêu cứu. Chợt hắn buộc miệng nói ngay, đừng có hòng kêu cứu.
Ra tới bên ngoài, đã có một chiếc xe tải chờ sẵn. Phía trước đầu xe, hai chiếc khác đang đậu. Cảnh sát giao thông đang ghi giấy phạt vi phạm đậu xe. Hắn dìu Kelly vòng ra phía sau.
Leo lên!
Hắn ra lệnh. Kelly liếc nhìn qua phía cảnh sát giao thông.
Được thôi!
Kelly tức giận nói ra, tôi bước vô đây, nhưng nói cho ông biết, nếu ông đòi hỏi hơn nữa, phải trả thêm $100,
đồ súc sinh.
Anh chàng cảnh sát quay nhìn lại, tên côn đồ nhìn vô mặt Kelly.
Bố muốn nói gì? Nếu ông không trả tiền, bỏ đi, đồ hèn mặt.
Kelly vụt chạy tới bên anh chàng cảnh sát, gã nhìn theo,
nhếch mép. Cười,
hai mắt tròn xoe.
Kelly chỉ tay về phía tên kia, hắn đang theo quấy giày tôi.
Quay lại, nàng nhìn thấy người lính cảnh sát đang bước tới chỗ hắn đứng.
Kelly vội leo vô chiếc taxi đang đậu. Hắn toan leo theo lên tiếp chiếc taxi tải thì người cảnh sát lên tiếng. Khoan đã! Hành vi quấy rối tình dục là vi phạm luật tiểu bang.
Tôi không.
Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Tên ông là gì?
Harry Flynn. Flynn đứng nhìn chiếc taxi chở Kelly vọt tới trước.
Con quỷ cái, ta giết mụ.
Gã vừa buột miệng chửi đồng một câu.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 22.
Kelly vừa bước xuống xe, nàng tới nơi ở của Diana lần thứ hai, giơ tay nhấn chuông. Thám tử Greenberg bước ra mở cửa.
Cho phép tôi. Kelly liếc nhìn thấy Diana bên trong phòng khách, bước nhanh vô trong.
Chuyện gì vậy?
Diana hỏi.
Bà nói là...
Bà cho tôi biết chuyện gì ngay, bọn chúng đòi tóm tôi nữa đây, tại sao bọn mafia thân thiết với bà đòi giết tôi?
Tôi không biết chuyện đó, bọn chúng không muốn hay là nhìn thấy giữa tôi với bà có quan hệ như bạn bè nên.
Vậy tôi với bà không phải bạn bè, Steven, tôi muốn được yên thân.
Bà nói sao vậy, làm sao tôi có thể...
Bà rủ dê tôi thì có. Để cho tôi được yên thân.
Tôi muốn bà nhắc lại, Artery, cả hai bên tình cờ gặp nhau, không ai biết mặt ai. Tôi không muốn để ai giết tôi vì mấy chuyện vớ vẩn do bà bày ra.
Diana nói, làm sao tôi có thể?
Ồ được mà, bà phải nói cho Artery và phải tới gặp mặt hắn ngay. Tôi chờ đây, không đi đâu hết.
Diana nói, chuyện đó không thể được, tôi ân hận đã vì bà lỡ xa vô. Nhưng mà
nàng nghĩ ngợi rất lâu, quay lại Greenberg.
Ông cho là nếu tôi tới gặp Artery, hắn sẽ để hai chúng tôi yên thân?
Greenberg nói, việc này gay thật.
Rất có thể được, nếu hắn cho là chúng ta đang theo dõi. Bà muốn nói chuyện riêng với ông ta?
Diana nói, không, tôi...
Kelly nói xen vô, nói vậy nghĩa là
ngôi nhà nơi Artery ở xây theo lối nhà cổ ngoài khu phố Huntingdon County, tiểu bang New Jersey, nằm gọn trong một ngõ cụt trên một diện tích 15 mẫu xây, xung quanh là lớp rào sắt che chắn uy nghiêm, phía trong là hàng cây dợp bóng, hồ bơi, một khu vườn hoa lá rực rỡ, phía sau cánh cổng đặt vọng gác có người ngồi canh chừng. Nhìn thấy chiếc xe chở Greenberg, Kelly và Dinia chạy tới, người gác cổng bước ra chào. Gã nhớ mặt Greenberg, chào ngài trung úy.
Chào Caesar. Chúng tôi muốn đến gặp ngài Artery. Ông có giấy hẹn chứ?
Không có, chúng tôi đến thăm xã giao.
Người gác cổng liếc nhìn hai bà ngồi trên xe.
Chờ đây.
Gã bước vô, vọng gác, nhanh chóng gã bước ra mở cổng, mời vào.
Cảm ơn. Greenberg nói cho xe vô thẳng bên trong sân nhà.
Ba vị khách xuống xe, nhìn qua người bảo vệ, mời quý vị theo đây.
Gã đưa họ vô trong nhà, bên trong phòng khách rộng rãi, trang hoàng, nửa tân nửa cổ. Bày biện bàn ghế kiểu Pháp, dù hôm ấy trời ấm áp, lò sưởi vẫn đỏ lửa.
Từ đây, ba vị khách theo chân bảo vệ vô tới phòng ngủ tối tăm không ánh đèn.
Anthony Artery nằm trên giường bên cạnh chiếc máy thở.
Nhìn thấy mặt mũi xanh xao già hẳn đi, khác hẳn với lúc gã xuất hiện trước phiên tòa.
Ngồi bên mép giường là ngài mục sư và cô y tá.
Artery nhìn qua Diana, Kelly và Greenberg, rồi quay lại phía Diana, giọng nói nghe khàn khàn.
Bà muốn gì nữa đây?
Diana lên tiếng, ông Artery, tôi và bà Harris chỉ muốn được yên thân. Dẹp bỏ bọn lâu la của ông đi, ông giết chồng tôi vậy là đủ lắm rồi.
Artery chặn ngang, bà nói sao?
Tôi chả biết chồng bà là ai. Tôi có nghe nói mảnh giấy ghê gớm kia còn cất trong người nạn nhân.
Gã cười khẩy.
Giờ này ông đã về theo với bầy cá.
Đã có bao nhiêu người đọc báo The Soprano?
Để tôi kể lại cho bà nghe, khỏi cần phải mua về đọc. Không một nhà báo nước Ý nào viết ra chuyện đó.
Tôi không theo dõi bà làm gì. Bà sống hay chết mặc kệ. Tôi chả thèm dòm ngó tới bất cứ ai.
Tôi, gã kêu đau nhức nhối, tôi chỉ biết lo cầu nguyện ơn trên.
Tôi, gã ho hục hạch.
Ngài mục sư nhìn Diana, con nên ra về đi cho xong.
Thám tử Greenberg hỏi, thế là sao?
Ngài mục sư nói, ung thư.
Diana nhìn bệnh nhân nằm trên giường, nàng nhớ lời hắn nói ra. Tôi không theo dõi bà làm gì, bà sống hay chết mặc kệ, tôi chỉ biết lo cầu nguyện ơn trên. Gã đã nói ra hết. Diana đứng bàng hoàng đứng nhìn theo. Trên đường về, thám tử Greenberg mặt mày đăm chiêu. Tôi muốn nói cho bà nghe, Antori nói thật. Kelly ngần ngừ gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, nạn nhân sắp chết. Bạn phải biết lý do vì sao họ đòi giết cả hai người. Tôi không biết, Diana nói. Nếu không phải là Artery, nàng lắc đầu. Tôi không biết. Kelly nói theo. Tôi cũng không biết. Thám tử Greenberg đi kèm Diana và Kelly về nhà. Tôi phải làm rõ vụ này, ông nói. Hai bà yên tâm ở lại đây. 15 phút sau sẽ có cảnh sát tới đây canh chừng, thường trực suốt ngày. Lúc đó sẽ tìm ra manh mối. Nếu cần gặp tôi, cứ gọi máy. Nói xong, ông bỏ đi. Diana và Kelly lặng lẽ nhìn nhau khó hiểu. Bà uống một tách trà đi, Kelly đòi uống cà phê. Diana nhìn qua, khó chịu thở ra, được. Diana xuống pha cà phê, Kelly dạo quanh phòng xem tranh treo trên tường. Diana trở lên thấy Kelly còn đứng xem tranh, ký tên bên dưới Steven. Nàng quay xa Diana. Bà vẽ đây à? Diana gật vâng. Kelly hờ hững nói, tranh đẹp lắm. Diana bặm môi, thật à, bà dành nghệ thuật nhỉ? Không nhiều lắm, Steven. Bà thích họa sĩ nào hay là Grandma Mosey? Bà thật thú vị. Còn nhiều tác phẩm thời cổ đại bà thích chứ? Kelly quay qua Diana. Phải nói tôi thích những đường nét cong phá cách. Nghệ thuật là phải tạo được ngoại lệ. Ví dụ trong tác phẩm của danh họa người Ý Titian, Venus of the Roman, những đường nét đan chéo thật là gây ấn tượng, gây sốc cho người xem. Hơn nữa, mùi cà phê từ dưới bếp bốc hơi thơm phức. Diana vội nói, đã có cà phê rồi đấy. Hai người ngồi vô bàn trong phòng ăn, lặng lẽ nhìn những ly cà phê nguội lạnh. Diana cất tiếng xóa tan cơn tĩnh lặng. Bà nghĩ sao? Bà nghĩ tại sao bọn chúng đòi giết mình? Tôi chẳng nghĩ gì. Kelly lặng thinh được một lúc. Giữa bà với tôi có một mối quan hệ ràng buộc, là vì cả hai ông chồng cùng phục vụ cho cơ sở KIG. Có thể họ đã tham gia vô một kế hoạch tối mật. Thủ phạm Định Ninh, ta biết hết mọi chuyện do hai ông kể. Thì ra, Diana mặt mày tái nhợt, cả hai nhìn nhau lo ngại. Bên trong căn phòng, Tenny đang ngồi nghe, theo dõi cuộc đối thoại trên màn hình. Tôi chẳng nghĩ gì, giữa tôi và bà có một mối quan hệ ràng buộc, là vì cả hai ông chồng cùng phục vụ cho cơ sở KIG. Có thể họ đã tham gia vô một kế hoạch tối mật. Thủ phạm Đinh Ninh, ta biết hết mọi chuyện bởi hai ông đã kể lại. Đứng bên cạnh ông là đối tượng bảo vệ. Căn hộ nơi ở của Steven được gài một lớp rào điện tử báo lên màn hình vô tuyến. Tanner khoe với bạn bè ngôi nhà được trang bị máy móc theo công nghệ tiên tiến nhất. mỗi căn phòng thiết kế hệ thống video âm vô tường, máy quay phim thu nhỏ bằng cỡ hạt nút giấu bên trong các tập sách, dây cáp phát quang gài dưới chân cửa, một hệ thống vô tuyến đóng khung làm một bức tranh. Trên gác thượng, máy chủ video được thiết kế thu nhỏ như một máy tính xách tay. Kết nối với máy chủ là hệ thống modem vô tuyến kích hoạt các thiết bị theo quy trình công nghệ mạng. Tanner nghiêng người dán mắt vô màn hình. Diane tiếp tục câu chuyện. Ta phải tìm hiểu công việc mấy ông đang làm là gì. Phải, ta cần phải được trợ lực lấy đâu ra. Ta nhờ Tanner Kingsley, chỉ có ông ta mới làm nên chuyện, phải tìm cho ra thủ phạm đứng đằng sau vụ này. Ta làm đi thôi. Đi, Diana, bà ở lại đây một đêm, ta sẽ được bảo vệ. Cảnh sát túc trực ngày đêm bên ngoài cổng, bước tới bên cửa sổ, kéo màn đứng ra, không thấy xe cảnh sát đâu. Nàng đứng ngẩn ngơ một hồi, cảm giác ớn lạnh dâng trào khắp người. Lạ thật, Diana buột miệng nói, ta bảo là có xe tuần tra cảnh sát bên ngoài mà, ta phải gọi báo thôi. Diane lôi trong túi sách ra tấm danh thiếp tên thám tử Greenberg, bước tới bàn quay số. Cho tôi gặp thám tử Greenberg. Nàng chờ máy. Ông nói thiệt chứ? Vâng. Vậy cho tôi gặp thám tử Fragitze. Nàng lại chờ máy. Vâng, cảm ơn ông. Diana chậm rãi buông máy xuống. Sao vậy? Diana nói, hai thám tử Greenberg và Fagizze đã thuyên chuyển đơn vị đi nơi khác. Kelly hiểu ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên, phải vậy không chứ? Diana buộc miệng nói, tôi nhớ ra việc này. Sao? Thám tử Greenberg hỏi tôi thấy Richard biểu lộ hay làm việc gì khác thường chăng? Tôi quên chưa nói ra, Richard bỏ đi Washington gặp ai đó. Mấy lần trước tôi cùng đi, không hiểu sao lần này ông ấy dặn tôi ở nhà. Kelly ngại ngùng nhìn qua, chuyện lạ. Mark dặn tôi, ông phải đi Washington, ông muốn đi một mình. Ta phải tìm hiểu rõ vụ này. Kelly tới chỗ cửa sổ kéo màn qua, nàng không thấy xe, quay lại Diana. Ta đi thôi. Được, Diana nói. Tôi biết một khách sạn vắng vẻ ở phố tàu, khách sạn Mandarin. Chả có ai nghĩ là ta ở đó. Về phòng ta gọi cho Kingsley sau. Tanner quay qua phía đội trưởng bảo vệ Harry Flynn, mặt mũi lúc nào cũng như muốn cười. Phải hạ bọn chúng ngay, ông ra lệnh. Chương 23. Harry Flynn biết giải quyết hai vụ hai con quỷ cái. Tanner khoái chí nghĩ thầm, Flynn đã ra tay là chắc. Tanner thích thú nhớ lại vì sao được gặp gỡ tay Flynn này. Mấy năm trước, người anh trai Andrew đứng ra kêu gọi những tay anh chị khắp nơi. Sáng kiến lập ra một nơi đón tiếp tội phạm vừa được phóng thích về đây hòa nhập với đời sống cộng đồng, tìm việc làm ổn định cuộc sống. Jenner nghĩ ra một kế hoạch lâu dài hơn, bởi không có gì bền vững hơn là tình cảm san sẻ giữa những cựu tù. Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, ông tìm hiểu lý lịch những tên tội phạm mới được phóng thích, chọn ra những tên khá, đủ tiêu chuẩn. Jenner đặt ra về làm việc cho ông, đảm nhận công việc gọi là công tác đặc biệt. Ông sắp xếp cho một tên cựu tù Vincent Caballo về làm việc tại cơ sở KIG. Caballo, tướng to con vạm vỡ, hàm râu rậm rạp, mắt sắc như dao. Hắn có nhiều tiền án, vừa can tội giết người. Chứng cứ đưa ra buộc tội thì vô số, một số thành viên trong bồi thẩm đoàn mặc nhiên đưa ra phán quyết hắn vô tội. Vụ án phải treo lại đó, chỉ một số ít biết được đứa con gái út ngài thẩm phán bị mất tích. Để lại một mẩu thư: nếu ông giữ im lặng vụ này, con gái của ông sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định. Caballo là tiếp người được Tanner Kingsley mến phục. Tanner được biết còn có một cựu tù nữa tên là Harry Flynn. Ông cho điều tra tỉ mỉ lai lịch của Flynn, là một tay cộng tác đắc lực. Harry Flynn sinh ra ở Detroit trong một gia đình trung lưu. Người cha do làm ăn thất bại, suốt ngày ngồi một chỗ than vãn. Người cha tính tình gắt gỏng, đối xử bạo ngược với con. Mỗi lần người con có lỗi, ông quơ đại một thứ trước mặt, dây nịt, thước sắt hay bất cứ thứ gì quất túi bụi vô người con trai, dường như là để bù đắp khoảng trống trong người ông. Người mẹ làm móng tay cho một tiệm uốn tóc, người cha thì đối xử tàn bạo, trong khi người mẹ lo và thương yêu con. Khi lớn lên, Harris phải sống trong hoàn cảnh san sẻ tình cảm giữa hai người. Bác sĩ dặn mẹ Harry lớn tuổi khó mà sinh con, cho nên lúc mang thai bà nghĩ là của trời cho. Khi sinh ra Harry, bà thương yêu nựng nịu cả ngày, dần dà Harry được bao bọc trong tình thương của người mẹ. Năm 14 tuổi, một bữa Harry Flynn bẫy được con chuột dưới tầng hầm. Hắn tóm lấy dẫm đạp cho chết dưới chân. Nhìn con vật dãy giụa, Harry Flynn cảm thấy mình được quyền sát sinh. Muốn được giết là giết, thấy mình hiển linh như thần thánh. Hắn có quyền lực vạn năng, hắn muốn giữ mãi cái quyền lực đó. Đi lùng diệt mấy con vật nuôi trong xóm, Flynn không làm mấy việc đó vì ác tâm hay do bản năng xui khiến. Hắn muốn ra oai nhờ được ơn cõi trên ban cho tài năng sát sinh. Hàng xóm mất mấy con thú quyền chạy đi kiện lên chính quyền. Một sáng kiến được bày ra để theo dõi, cảnh sát đem con chó săn đặt trước bồn cỏ nhà hàng xóm, dây chồng vô cổ, giữ không cho nó sầm đi. Địa điểm được đánh dấu, chờ đêm xuống ngồi rình, quả nhiên Harry Flint xuất hiện bước chân về phía con mồi. Hắn khều cho con vật há quai hàm, rồi đưa cây pháo đã thắp sáng dí ngay vô mồm. Vừa lúc đó, cảnh sát nhào tới lục soát trong người hắn, còn một hòn đá dính đầy máu một con dao nhít. Hắn bị tóm, đưa vô trại giáo huấn 12 tháng. Mới vô trại được một tuần, hắn đánh đập một học viên mang thương tích. Bác sĩ trại chuẩn đoán hắn bị chứng rối loạn tinh thần hoang tưởng. Hắn bị tâm thần. Bác sĩ dặn dò lính gác đề phòng, phải đưa ra cách ly. Hết hạn giáo huấn, năm 15 tuổi, hắn được cho ra trại tạm tha. Trở lại lớp học, Flint được coi như người hùng. Bọn chúng tham gia nhiều vụ móc túi, lấy trộm cửa hàng. Nhanh chóng, Flint là kẻ cầm đầu cả bọn. Trong một trận xô xát giữa đêm khuya, lưỡi dao xước qua trên khóe miệng, để lại vết sẹo ăn sâu vô da, khiến cho hắn nhếch mép cười hoài. Bọn trẻ càng lớn lên, trổ tài cướp xe, trèo tường ăn trộm. Một vụ cướp táo bạo giết chết chủ cửa hàng. Harry Flint bị kết tội cướp tài sản có vũ khí, xúi dục gây án, bị xử 10 năm tù. Hắn là tên tội phạm sừng sỏ nhất trong trại giam. Chỉ cần một cái liếc mắt, đồng bọn phải biết nể nang. Hắn quậy phá, không ai dám đi báo. Một ngày kia, bảo vệ kiểm tra đi ngang qua buồng giam Harry Flint. Nhìn vô trong hoảng hốt, một tên giam cùng phòng nằm trên vũng máu dưới sàn, bị đánh đập dã man. Đứng bên ngoài, gái nhìn vô, Flint đứng cười thỏa mãn. Thế đấy, quần khốn kiếp, mi không chạy đâu khỏi, để ta lo o bế cái ghế điện dành cho mi. Flint nhìn ra ngoài ung dung, nhấc cánh tay trái lên, hắn giấu nguyên con dao hàng thịt dưới tay áo, còn dính đầy máu. Hắn lạnh lùng buột miệng nói, ta giết mi để tự vệ. Bọn tù không ai dám khai, đã nhìn thấy Flint đánh đập một tên đồng bọn dã man cho tới chết. Tanner chọn được Flint là do ở chỗ hắn hăng say với công việc xếp giao. Tanner nhớ lại lần đầu Flint được giao chuyển đi chuyến đi, trong chuyến đi tốc hành qua Tokyo. Dặn phi công lo khởi động chiếc Challenger chuẩn bị đi Tokyo. Chuyến này chỉ có hai người, lệnh được ban ra nhằm lúc khẩn trương nhưng phải thi hành ngay, không được giao cho ai khác hơn. Tanner sắp xếp gặp gỡ Arika Aiso lúc ông đến Tokyo, đặt phòng tại khách sạn Okura Hotel. Lúc đang bay trên bầu trời Thái Bình Dương, Tanner tính toán công việc sắp tới. Ngay lúc phi cơ hạ cánh, ông tính toán công việc trong tình huống chắc thắng. Từ sân bay Narita về Tokyo mất một tiếng, ông ngạc nhiên nhìn thấy quang cảnh vẫn như xưa, trầm lặng. Arika Aiso ngồi đợi ông tại nhà hàng Fumiki Mashimo. Aiso tuổi trạc 50, khuôn mặt xương sầu, mái tóc hoa râm, hai mắt sáng tinh anh. Nhắc thấy Tanner, ông đứng lên chào. Rất hân hạnh được gặp ngài, thật tình tôi phải ngạc nhiên khi được ông nhắc tới, làm sao ông phải lặn lội tới đây. Tanner nhếch mép cười, Tôi là người mang tin lành đến cho ông nên không tiện nói trên máy. Tôi muốn nhìn thấy ông thành đạt và giàu có.
Arika nghe anh nói, lấy làm lạ. Thật vậy sao?
Người phục vụ bước tới chào khách. Ta gọi món gì đã rồi bàn việc chứ?
Xin nhường ông Kingsley.
Ông biết món cơm Nhật hay chưa? Để tôi gọi.
Cảm ơn, để tôi gọi. Tôi thích món sushi.
Vâng.
Tanner quay lại dặn người phục vụ. Cho tôi mấy món hamachi, temaki, kaibashira và amaebi.
Akira Aiso cười thích thú. Khá lắm.
Ông nhìn người phục vụ. Cho tôi mấy món đó luôn.
Trong bữa ăn, Tanner gợi chuyện. Ông đang làm cho một hãng nổi tiếng, tập đoàn đệ nhất công nghiệp Tokyo.
Ông quá khen.
Ông làm việc được bao lâu?
10 năm.
Khá lâu. Ông nhìn sâu vào mắt Akira, nói, đúng ra ở lâu năm phải xin chuyển đi.
Ủa, sao tôi phải xin đổi đi thưa ngài Kingsley?
Bởi tôi sẽ đề nghị ông một chỗ làm mà chắc là ông không thể từ chối.
Lương tháng ông làm bao nhiêu tôi không rõ. Tôi sẽ trả gấp đôi số lương hiện tại nếu ông muốn về làm tại cơ sở KIG.
Thưa ngài Kingsley, tôi không thể bỏ đi.
Sao vậy?
Nếu ông còn hạn hợp đồng, tôi sẽ tìm cách dàn xếp.
Arika buông đũa xuống.
Thưa ngài Kingsley, tại nước Nhật, nếu đang làm cho một công ty thì nơi đó như nhà mình. Nếu không còn làm nữa, công ty sẽ lo suốt đời. Tôi muốn chuyện tiền bạc, tôi muốn đề nghị ông.
Không, ICCCIN.
Ông nói sao?
Tức là chữ tín còn hơn cả tiền bạc.
Arika chăm chú nhìn, ông thấy lạ.
Sao ông muốn chọn tôi?
Bởi tôi nghe nhiều điều lý thú về ông.
Tôi e là ông phải lặn lội tới đây mà không được gì ông Kingsley.
Tôi sẽ không bỏ công ty mà đi. Ông nên thử thời vận một chuyến. Tôi nghĩ không có ân oán gì với công ty.
Tanner ngồi dựa ra sau nhếch mép cười.
Làm gì có, ở nơi tôi giá mà tất cả cũng muốn giữ chữ tín như ông.
Ông sực nhớ lại, dù sao tôi cũng có đem theo đây một món quà cho ông và gia đình, chốc nữa sẽ có người mang tới khách sạn.
Người mang quà tới là Harry Flynn.
Người bồi phòng phát hiện xác ông Arika treo cổ bên trong tủ quần áo.
Kết quả giám định nạn nhân.